Đan Vũ Càn Khôn, chương 1033. Kiếp trước kiếp này, góc truyện audio.com. Cũng là ở trước đây, Tần Phàm vẫn cảm thấy mình hẳn phải có thực lực cường đại, như vậy mới có thể bảo vệ người nhà cùng tỷ tỷ yêu mến nhất của mình, mà Tần Ly vẫn cho rằng mình làm tỷ tỷ, hẳn phải bảo vệ đệ đệ, gánh vác trách nhiệm của Nam Phong Tần gia. Chính bởi vì như vậy, Tần Ly mới có thể từ nhỏ đã thập phần siêng năng tu luyện, luôn đi trước toàn bộ tộc nhân, là vì bảo hộ Tần Phàm. Mà lúc lần đầu tiên nàng cự tuyệt Tần Phàm cầu hôn, cũng bởi vì nguyên nhân này, nàng cảm giác mình không đủ năng lực đi bảo hộ Tần Phàm, nàng cần có thực lực càng mạnh hơn nữa, nàng rời nhà tiến vào chân võ thánh địa, vì muốn có được năng lực bảo hộ Tần Phàm lần nữa. Tần Ly nói đây là vì nàng thiếu Tần Phàm, nàng nói ở kiếp trước Tần Phàm vẫn luôn một mực bảo hộ nàng, cho nên cả đời này phải tới phiên nàng bảo hộ Tần Phàm. Thẳng càng về sau thực lực Tần Phàm càng ngày càng mạnh, Tần Ly cảm giác mình đã không thể nào đuổi theo bước chân Tần Phàm, sau đó nàng mới đáp ứng lập gia đình, nhưng muốn bảo hộ Tần Phàm vẫn luôn là tín niệm mà nàng vẫn thủ hộ tận đáy lòng. Nước trong sông vẫn chảy mãi không ngừng, thiếu niên cùng cô bé cũng chậm chậm lớn lên. Lời tranh luận ngày trước tuy rằng đã rất ít phát sinh, nhưng trong lòng họ tín niệm bảo hộ lẫn nhau vẫn kiên trì, vì thế luôn luôn nỗ lực. Giấc mộng kia vẫn còn tiếp tục. Hai người ở bờ sông tiếp tục tranh luận vấn đề là ai nên bảo vệ ai. Một tiếng thú giống đáng sợ truyền đến, sau đó liền thấy nước sông dựng lên cao, tiếp theo nhìn thấy một con ngân giao từ trong sông nhảy ra, mở chiếc mồm to hướng hai người táp tới. Tiểu Phàm cẩn thận, cũng đúng lúc này, sau lưng Tần Ly mọc ra một đôi cánh rực rỡ, cánh mở ra, gắt gao chắn ngang trước mặt Tần Phàm, ngăn chặn toàn bộ nguy hiểm. Không, tỷ tỷ. Tiếp theo sau Tần Phàm đột nhiên thức tỉnh, ý thức của hắn quay về thân thể đang rơi xuống Nam Phong Thành bên dưới, lúc này hắn cảm giác được có một cỗ lực lượng mềm nhẹ đang nâng đỡ thân thể của chính mình, làm thương thế của hắn rất nhanh khôi phục trở lại. Thức tỉnh từ trong mộng, hắn thấy được cảnh trong mơ, lúc này sau lưng Tần Ly mọc ra đôi cánh sặc sỡ, đang đối diện cùng Cửu U Ngân Giao, nàng dũng cảm chắn ngang phía trước. Tần Ly chẳng khác gì tiên tử mở ra đôi cánh chắn giữa không trung, ánh mắt nàng thật kiên nghị nhìn thẳng vào Cửu U Ngân Giao, trong tay hiện lên một con bướm ẩn chứa năng lượng cực lớn nhẹ nhàng bay ra. Lúc này thân thể Cửu U Ngân Giao cũng vẫn bất động không nhúc nhích, thậm chí cũng ngừng rơi xuống, ánh mắt của nó ngây dại tựa hồ đang nằm trong một giấc mộng. Đúng vậy, u mộng bất tỉnh. Mộng điệp thuật của Tần Ly vốn là hư ảo, chính là đem địch nhân kéo vào trong mộng cảnh, nhưng bởi vì lúc này nàng thi triển bí pháp, đem lực lượng mộng điệp làm cảnh trong mơ hóa thành chân thật. Ở một khắc này, thiên địa phảng phất như chỉ còn nữ tử uyển chuyển tao nhã kia cùng một con bướm màu sắc rực rỡ. Xem tại chuôn phao, VN Oanh, ngay sau đó con bướm đủ màu sắc rất nhanh rơi lên trên người Cửu U Ngân Giao, mà hai bên đụng nhau, ngay lập tức bộc phát ra một mảnh hào quang rực rỡ chói lọi trong thiên địa, tất cả mọi người giống như bị vây trong mộng cảnh không thể mở được hai mắt. Sau đó tiếng nổ mạnh vang lên thật lớn, quang thải đầy trời nương theo huyết nhục bay tán loạn, hư ảnh con bướm ẩn chứa năng lực thật lớn, thế nhưng trực tiếp đem cửu cấp yêu thú nổ thành dập nát. Đây là lực, góc truyện audio.com. Lượng của giấc mơ, trong mộng mạnh bao nhiêu Tần Ly có thể trở nên mạnh bấy nhiêu. Ở trong thế giới của giấc mơ, nàng chúa tể hết thảy, nàng có thể làm Tần Phàm khôi phục lại thương thế trong mộng, cũng có thể ở trong mộng giết chết Cửu U Ngân Giao. Đương nhiên, trả giá cũng thật lớn. Phốc, sau khi phát ra con bướm màu sắc rực rỡ, Tần Ly cũng phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, trên mặt nháy mắt không còn huyết sắc, sau đó thân thể trọng thương chậm rãi ngã xuống. Nhìn ra được lúc này thân thể của nàng dần dần tiêu tán, thân thể chân thật lại giống như cảnh trong mơ nhẹ nhàng tán đi. Chỉ là khoảnh khắc phương hoa, đúng lúc này ánh sáng lướt qua, trong nháy mắt thiên địa như mất đi nhan sắc. Vào lúc này thế gian như biến thành hôn ám. Vào lúc này Tần Ly quay đầu nhìn về phương hướng Tần Phàm, trên mặt nàng mang theo ý cười thoáng hiện tuyệt đẹp, như có một tia kiên trì, thật giống như ngày xưa nàng nói với Tần Phàm cả đời này phải bảo vệ hắn. Tỷ tỷ, Tần Phàm được chữa khỏi trong lực lượng mộng điệp của Tần Ly, lúc này thân thể rốt cục khôi phục lại một ít khí lực, hắn nhìn thấy thân hình Tần Ly ngã xuống, trái tim đau đớn kịch liệt, trong một khắc này hắn thật hy vọng mình vẫn còn ở trong mộng cảnh. Hắn giãy giụa, hắn hy vọng chính mình tỉnh lại, nhưng hắn nhắm mắt lại mở ra, đôi mắt đỏ bừng, một màn trước mắt lại chân thật mà đau lòng xảy ra. Vừa rồi là Tần Ly thi triển mộng điệp bí thuật hy sinh chính mình, cứu hắn, giết chết Cửu U Ngân Giao. Lòng của Tần Phàm như nhỏ máu, như bị xé rách. Hắn nổi điên phóng lên bầu trời, hắn run rẩy ôm lấy thân thể đang rơi xuống của Tần Ly, hắn cảm giác được hiện tại thân thể nàng càng lúc càng nhẹ, giống như đã hoàn toàn không còn chút sức nặng. Kỷ Ly, vì sao nàng ngu ngốc như vậy, tại sao nàng phải làm như vậy? Hẳn phải do ta bảo vệ nàng đã làm việc ngốc gì chứ? Rốt cục Tần Phàm không nhẫn nhịn được nữa, trong miệng khóc giống lên, nước mắt chảy đầy trên mặt, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới như sụp đổ xuống. Hắn không sợ suy sụp, nhận hết cực khổ, nhưng muốn bảo hộ thân nhân cùng nữ nhân mà mình yêu mến nhất, hiện tại toàn bộ tín niệm kiên trì, phảng phất như đã không còn ý nghĩa. Bởi vì đây là kiếp trước ta thiếu của đệ A. Lúc này Tần Ly lộ ra ý cười trong suốt thật giống như ngày xưa của kiếp trước. Cô gái ngốc nghếch, nếu không phải nàng chạy tới tìm ta cũng sẽ không gặp được lò luyện đan nổ mạnh, nàng cũng không cần đi tới nơi đây, lẽ ra nàng có thể sống thật tốt ở thế giới kia, mỗi ngày nàng có thể đi làm đi dạo phố, thoải mái làm mỹ nhân thành phần tri thức của mình, đi theo ta tới thế giới này chịu khổ chịu nạn, còn dám nói là thiếu của ta. Cô gái ngu ngốc. Kỷ Ly, nghe được không, ta không cho phép nàng chết. Tần Phàm như xé rách tâm phổi, vừa khóc giống lại như điên cuồng, vừa kêu lên một tầng trí nhớ đã lạc vào dĩ vãng xa xôi. Hắn đã nhớ ra toàn bộ, Tần Ly chính là Kỷ Ly chính là Tần Ly, kiếp trước kiếp này, là cô gái mà Tần Phàm đã yêu. Tại kiếp trước Tần Ly là một cô gái thành phần tri thức xinh đẹp luôn được hoan nghênh, có công việc ổn định lương cao, trải qua cuộc sống tốt đẹp thoải mái mà người người hâm mộ. Tần Phàm chỉ là một thanh niên chỉ biết chơi bời lêu lổng, chỉ biết cả ngày mân mê chuyện luyện đan chế thuốc. Cách chương.